Có quyển sách rồi đó, phải coi tới coi lui, coi tới coi lui hoài vậy đó. Tại vì mà có những nhân từ bây giờ nó lặp lại á, chứ không bao giờ mình không bao giờ mình đề cập tới nữa. Cái âm như thích chân như là tự nhiên quý vị phải hiểu, chứ tôi không có thời giờ tôi giảng cái thích chân như trở lại nữa. Mấy cái tầm tứ, bốn tướng là tầm tứ, ở đây tôi không có thời giờ tôi giảng lại, mà cái đó tôi giảng mà tầm như bốn tướng tầm tứ là giảng hai ba lần rồi. Mà cái chương mà sắp tới là nó dùng những từ ngữ đó không à. Sở dĩ mà phải chọn lọc quý vị á, là lý do là mình không có bỏ thì giờ mình giảng, bởi vì mình giảng một chữ cho quý vị hiểu á thì tốn chẳng hạn như 2-3 tiếng đồng hồ thì lại mất những thời giờ người ta đã học những buổi trước. Thấy không? À, thành ra cái những cái mà quý vị ở đây á thì quý vị lấy những cái băng giảng quý vị nghe lại, rồi như cuốn sách phải coi tới coi lui hoài. Quý vị coi cái sách nó càng nhiều lần thì từ nó sẽ mở ra. Chứ mình nghe xong rồi nó không có mở đâu. Tại vì cái bài kinh này mà nó rất là khó, mình nghe mình suy ngẫm tới ngẫm luôn hoài thì từ từ nó mới lộ ra những cái gì mà người ta giảng ra cho mình. À, chứ quý vị mà nghe tôi giảng không hoàn toàn kinh này, quý vị nghe xong bỏ kinh xuống vì không có hiểu gì hoàn toàn kinh để tâm mật hết á, thì cái thành ra phải coi tới chính tôi cũng phải coi à, chính tôi coi tới coi lui, coi tới lui để mà lắc bắt cái sự liên lạc rồi từ những cái phần trước để mình giảng làm sao, hay không à, mà để tránh cái tốn rất là nhiều thời gian. Đây tôi dự trì lại cuốn kinh này khoảng 3 tháng là xong, nhưng mà có thể là cũng 3 tháng nó cũng chưa xong nữa, vì nó rất là càng đi về sau nó càng khúc mắc, và những cái gì dùng ngoài sau là những cái chữ mà trước nó đã dùng à, mình không có tốn thời giờ để mình giảng lại những cái đó à, thì trong cái chương này đó là cái chương nó dạy mình là những cái chướng ngại của cái môn chỉ quán à, thì nó gồm có cái 5 cái trói buộc làm chướng ngại cho chỉ quán thì mình cũng học rồi, 5 cái che ngăn làm chướng ngại chỉ quán mình cũng học rồi, 5 cái tán động là mình chướng ngại chỉ quán mình đã học qua kỳ rồi. Bây giờ cái chương này á là những cái chướng ngại, nó mới 11 cái chướng ngại môn của các địa các Bồ Tát tu địa à, thì ở đây là Bạch Đức Thế Tôn 581 á, từ Bồ Tát địa đầu tiên cho đến như đây Gia Lai địa, chỉ quán như thế này đối trị được những sự chướng ngại nào? Tức là bây giờ mình dùng cái pháp tu chỉ và chú quán, tức là Samatha và Vipassana ha, thì mình thực sự ở trên tới cái giai đoạn mình nói rồi, trên cái giai đoạn mà qua tới giai đoạn mà sơ địa đó, quý vị vô sơ địa đó, riêng về chỉ quán á, pháp môn chỉ quán á, theo pháp môn mà di thức á, cái này là thuộc di thức á, thì quý vị nên nhớ nó cũng chia làm 5 vị, từ bắt đầu phát tâm tu thập tính. À, tôi đọc cái này 10 tính tập hạnh 10 hạnh, 2 tập trụ 10 trụ thì trong cái giai đoạn này đó, trong giai đoạn này đó là cái này là cái gì tu, cái này là tư lương vị trên đầu Bồ Tát á, còn trước giai đoạn phát tâm á là cái gì tu niệm pháp đó, chưa được một gì cái gì của Bồ Tát hết trơn á, tu niệm trong giai đoạn Bồ Tát này. Đây là theo cái mình di thức nha, còn theo cái nhiệm của quan nghiêm nó khác, còn theo cái nhiệm của bên thiền thai nó khác nữa. Bắt đầu từ cái thập trụ để mình nhảy qua cái thứ nhất là của thập hồi hướng á, hồi hướng thứ nhất á, thập hồi hướng có 10, thập hồi hướng có 10 mà tôi thì cái này á là bắt đầu mình gia công dục hạnh, gọi là gia hạnh gì, gia hạnh lị, tức là nặng gì là thiền quán. Trong cái tập hồi hướng này nha anh chị đó, thì trong cái này là chánh của nó đó, là anh tu, nó tu cái gì, nó tu tứ thiền căn, nó gọi là tứ thiền căn gì, và anh chị là tứ thiền căn gì. Thì cuối cùng của giai đoạn thành vậy đó, tức là giai đoạn của hồi hướng thứ 10 đó, thì hồi hướng thứ 10 đó, hồi hướng thứ 10 tên gì quên rồi, thứ 10 đó,
thì quý vị sẽ bắt đầu là vô được cái nõn lãnh nhẫn thế định pháp, là vô ở ngay tinh tới ở số 10 nè, tới định nhất pháp. Thì trong sát na cuối cùng của cái định số 10 đó, cứ vô nhập vô sơ địa, sơ địa hồi tác đây trong mọi người thích á, thì ngay vô sơ địa hồi tác gặp cái phần địa á, 10 địa, thì cái ngay sơ địa này đó, thì quý vị ở đạt được kiến tạo của gì thích. Kiến đạo ý thức đó, thì từ sơ địa này quý vị cũng là tôn nhị quán, đây từ này tới Như Lai địa quý vị cũng tôn nhị quán để cố gắng là thành Phật. Thì cái này nó vẫn còn cái gì, nó còn những cái những cái vô minh phiền não, nó còn vô minh giờ phiền não không sanh. Thì khi mà tới đạt cái giai đoạn này á, đạt tới giai đoạn này đó, tức là từ trong những giai đoạn này, tức là quý vị gieo những cái chuyện căn thủ lậu, cái căn hữu lậu để hộ trì cho cái pháp thế của mình. Giai đoạn này đó là thượng căn hữu lậu từ chín mùi, chín mùi lên tới thế đại nhất, là thượng căn hữu lậu là tối đa maximum, không có một người nào thượng căn hơn được anh thế đại nhất mình đó, cận ra thượng căn hữu lậu. Nhưng mà khi mà qua tới giai đoạn nõn nặng thế đại nhất này đó, thì bắt đầu có một phần thượng căn vô lậu, là tương hay là gần chưa có nữa, gần với thượng căn vô lậu. Thế là khi mà gần với cái nó lậu thì nó gọi là nạo hỏa, tức là có những cái pháp mà giải thoát rồi xuất hiện cho mình rồi. Còn từ cái này nó cái pháp nó xuất hiện qua 10 giai đoạn này nè, gần với chuyện căn vô lậu. Thì nhớ tới thế đệ nhất á, thì cái người này là chuyện căn hữu lậu, là nghĩa là nó là đầy đủ hết rồi đó, không còn cái gì mà thiếu sót nữa. Và lúc đó đó mắt pháp được mở ra, mắt pháp được mở ra, tức là họ thấy được cái lý như thật, cái lý duy thức, thấy được cái lý duy thức, không còn mê gì cái lý duy thức nữa, không còn mê nhiều nữa. Nhưng mà bị dính cái tập lý, tập khí, không còn mê lý. Thì lúc đó nó đạt được cái gọi là tiếp cận với thiện căn vô lậu, tiếp cận với thiện căn vô lậu, căn vô lậu. Thì lúc đó giai đoạn này gọi là kiến đạo nè. Nhưng mà thực sự ra cái lối tu của duy thức nó có dính líu gì tới tu của anh bên anh ấy nữa. Gọi là hén, nó tu gọi là hén là nó tu lấy tứ đế nó tu, gọi là hén lấy tứ đế nó tu, và là nõn nhẫn định thế là nhất, là do quán lấy tứ đế mà sanh. Bên cái duy thức á không lấy tứ đế, thì nó lấy văn huệ và tư huệ nó tu, nó lấy cái huệ nó tu, đặt cái sở trên huệ để cái huệ hữu lậu, đọc cái có văn huệ tư huệ mình nghe mình có đó, thì là huệ hữu lậu đó, huệ là mình chỉ tư có, không phải là huệ vô lậu. Tức là do Phật giả lập chi tiết cái huệ hữu lậu này cho mình, thấy không? Rồi nó căn cứ vào cái huệ vô lậu này, cái huệ hữu lậu này tu, nó tu hoài nó lên tới thế đại nhất. Thì cái cái này trong đầu nó đi qua đoạn tu huệ. Tu huệ tức là cái huệ nó tự nó cũng căn từ hai cái tu huệ này, mà nó do công phu của chỉ quán nó tu rồi cái được cái huệ vô lậu. Thì ngay qua cái tứ thiền căn này nè. Thì nó đầu nó tu cái gì? Đoạn đẳng nhẫn thế là pháp á. Mình tu tứ đồng tứ đồng tứ pháp, tức là nó nói một cái pháp thì mình đưa ra đó, thì nó có danh nghĩa được tánh như sai biệt, tức là bốn đồng tứ. Ví dụ như cái bàn, nó có cái danh, nó có nghĩa, nó có tự tánh, cái bàn nó sai biệt của cái bàn. Do những công đức từ tới thập phương hướng thì bắt đầu là nó rõ rồi, nó là dùng chỉ quán mà nó quán cái này. Cái pháp từ rồi cái này là bốn tướng của pháp bắt đầu xuất hiện cho mình, bốn tướng của pháp mình cũng học rồi nữa. Trong đó cái tướng cuối cùng của nó hay là tướng chuyển ly, tức là cái tướng đồng nhất thể tánh với cái cha là da, nó trở lại thành cái này da. Bốn tướng này mình cũng học rồi. Cái tướng này có thể thấy được, tướng này không thấy được, vô phân biệt ấn tượng, vô phân biệt ấn tượng gì đó. Tướng tận sở hữu, tướng như sở hữu gì đó, nó tất cả là bốn tướng. Để nó quán cái này, nó quán cái này để nó thấy được cái bốn tướng này. Và cuối cùng khi mà nó lên tới cận cùng của thế đệ nhất á, thì lúc đó đó nó mới giết tất cả các tướng là hay là gia thức tiến, là chuyển đi nó trở thành hai thức tiến, thì nó nhập vào sơ địa. Mà cái lối tu của nó không có lấy, nó lấy tư diệu đế nó tu, nó không lấy tư diệu đế nó tu, hay mà nó lấy thích kim như nó tu. Thích kim như là bảy cái chân như mà cái gì nó không lập ra,
là thích kim như ở đây tôi có xếp cái tan là cho quý vị là để đây để quý vị đọc nè. Tăng 159 á, 159 á, nó thất trình như quý vị đảnh nó coi lại. Đứa thiền căn á, nó đảnh nhẫn thế đệ nhất á. Thành ra
à, cái này nó không lấy về, về, về khổ tập diệt đạo gì mới luôn chuyện, mà ta lấy ra nó lấy khổ à, thì lúc đó nó mới nghe về khổ à, nó mới xác định cái danh từ khổ là thế nào, cái nghĩa của khổ là thế nào, cái tự tánh của khổ là thế nào, sai biệt của khổ là thế nào à, bây giờ nó mới dùng, nó dùng cái bốn cái tầng tứ này nè, nó mới an trú chỉ quán vô đây, nó ngồi nó quan sát, nó quan sát à, thì một cái pháp á, ví dụ như cái bàn cũng là nó có bốn tướng, khổ nó cũng là cái bốn tướng, cái gì nó cũng bốn tướng hết trơn á, hay là cái gì nó trong này chẳng hạn như à, vô thường nó cũng có bốn tướng, thì bất cứ một cái pháp nên là nó chung thành một cái pháp đó, nó có bốn tướng, và cái pháp nó chia ra là hữu lậu và vô lậu, hay là hai là hữu vi là vô vi ha, hay là thường là vô thường, đều có bốn tướng hết, thì tất cả các pháp mà cái pháp này nó căn cứ vào kinh Phật, nó đem một cái loại kinh Phật nào đó nhân huệ tư huệ này đó, thì anh dùng cái chỉ quán anh mới là suy tận cùng thức danh, tận cùng chủ nghĩa, tận cùng tự tánh, tận cùng cái sự sai biệt à, thì từ từ anh mới phát giác ra rằng là tất cả những cái danh này là giả lập, nghĩa là giả lập, không có thật à, tự tánh là cũng không có thật, sai biệt không thật, thì cùng tột của cái giai đoạn anh phát giác cái này thực sự không có thật đó, là anh đạt được cái ngọn lành ngọn hóa, anh quán cái này thôi mà anh đạt được ngọn hóa, thấy các pháp là không thật à, ở noãn á thì cái không là không thật này mới thấy thôi, mình muốn mới hư ấm thôi, nó chưa có rõ ràng, còn anh tăng cường cái định lực anh vẫn quán đi càng sâu á, thì lúc đó anh đi được tới bên đến tới hùng tột của cái không nghe là không thật này á, thì lúc đó đó thì anh mới hiểu à, anh mới hiểu được rõ về cái không không thật này, và anh lên tới giai đoạn thành, tức là giai đoạn loãng thẳng, tức là giống nhau là cái quán đạt được cái nghĩa chân thật của cái này nè, nó gọi là như tối thượng của nó là như như sở hữu trí, như sở hữu tánh của một cái vật à, như tánh của vật, trong bốn đối tượng của vật nè, nó đạt được cái đối tượng này, nhưng mà nó chưa đạt được tất cả pháp cho thức biến, đạt cái pháp như thức biến á là giai đoạn cuối cùng của như như là địa, còn từ đây đến đây nè là cái giai đoạn chuyển nghi từ từ, tức là rột rột rõ từ chút kẹt của ai là da, kẹt của ý thức, của cái ngã thức, từ để đi tới cái như là địa này nè, mình chuyển đi. Nhưng mà ví dụ như tới được cái này là biết các pháp là không, là giả, là không thật rồi, biết cái nghĩa này là Phật thi thiết lập ra, cái nghĩa này là Phật thi thiết lập ra, bản chất không thật hay do quán gì đó, thì chú cùng anh ra đầu ảnh là lên tới cái giai đoạn nhẫn, thì lên tới cái giai đoạn nhẫn này đó thì anh là kẹt hai cái tướng, do anh quán nhiều quá anh kẹt sanh ra hai cái tướng, một cái tướng là năng thủ, một cái tướng sở thủ, hai tướng tăng tướng trở thành sở thủ, tăng tướng là bốn cái là cái đối tượng mà anh định dùng để quán nè, là cái là đối tượng quán của anh, tức là sở thủ của anh, sở thủ của quán pháp, và cái tâm anh quán cái này đó là cái năng thủ à, sau khi phát giác là bốn cái đoạn này bản chất giả là không thật á, sở thủ biến mất, không còn tướng sở thủ nữa, tức là anh nhẫn được cái sở thủ này, thì trong này á nó nói là à, nhẫn được sở thủ này, thành ra nó nhẫn pháp, nó gọi là cái gì, nó nhẫn pháp của nó thì nó gọi là ấn thuận định, nó có là ấn thuận định, tức là cái định tâm của hai tướng, một cái tướng là ấn trì, tức là chấp nhận cái sở thủ này như là cái như cái tâm ấn của mình á, sở thủ là không à, còn cái này là thuận hành à, nhưng mà cái tướng năng thủ này đó thì tùy thuận theo để mà chịu được thôi chứ chưa phá được, thì giai đoạn đó thì gọi là đạt được những gì à, qua cái thế đệ nhất á, thế đệ nhất pháp á, thì ngay cái sở thủ này cũng ấn trì và năng thủ này cũng ấn trì nữa, tức là chịu được hết, chịu tối đa được hai mức, mình muốn làm cái gì thì mình có cái tâm năng thủ, tâm năng kiến, hay tâm năng kiến tức là năng thủ á, cái tâm mình năng à, và cái chỗ mình đến à, ví dụ như mình muốn nhìn à, thì có cái nhãn năng à, à, và cái sắc để nhìn, tức là cái sở thủ. Bây giờ đầu tiên á, vô tới nhẫn pháp á, thì biết mình quan sát kỹ các pháp, biết cái này là giả lập không có hết, nó là không, nó không có nữa, thật tướng sở thủ là biến mất, cái sở thủ là biến mất, thấy không, như cái bản ngã nó vẫn còn, cái tướng năng thủ nó vẫn còn, thấy không, cái tướng năng thủ nó vẫn còn á à, thành ra tới giai đoạn nhẫn này đó, mình phải nhẫn cái này, nhẫn chịu được cái này. À, cái này nó là thuận hành, nó là tùy thuận ngang nhau, nó là chưa mất. Bây giờ giai đoạn cái đoạn nhẫn này đó, thì cái này nó trở thành là nó tùy thuận, nó an nhẫn thôi, chứ nó tùy thuận theo, tức là cái chịu nổi xảy ra cái tình trạng đó, mình biết như mình thấy có cái vật đó à, cái tâm mình không dính mắt vật là không, nhưng mà mình thấy có cái tướng mình nhìn ra ngoài à, nhưng mà không có chấp kẹt cái tướng nhiều lắm. vẫn tùy thuận theo cái pháp không, tùy thuận thôi, chứ mình không nghĩ là cái năng hữu này là không. À, tức là mình thấy, dường như mình thấy cái này, cái này là không, thì cái này nó không hoạt động được, nhưng bản chất nó vẫn có, thấy không? Đó. Nên cái này thì mình là tùy thuận, tức là mình thuận theo cái không thôi, chứ thực sự mình chưa được là không. Nó gọi là nhẫn được các pháp. Thì qua tới giai đoạn thế là nhất này đó, thì lúc đó là chỗ này đó là mình ấn trì được luôn. Ấn trì tức là giữ được nó bình thường, hai cái này mình được không hết. Tức là cái người thế thì pháp bắt đầu vô đầu kiến đạo là cái tâm họ từ từ là không rồi, không nói với các pháp. Thì lúc đó các pháp này đó là cái pháp sở tri thôi, cái pháp này đó là pháp phiền não thôi. Cái pháp này lúc đó tôi chỉ có hai pháp, một á thì là phiền não, hai là hoặc phiền não này thì nó có hai. Cái phiền não là do phân biệt, cái phân biệt sanh, và phiền não và cầu sanh. Phân biệt sanh á thì chẳng hạn như mình do mình học nè, do mình nghe nè, do mình chắc nè, sanh ra sanh ra. Thì phần đó do phân biệt sanh á, và cái tướng của danh ngôn, khi phân biệt đặt cái từ ngữ để nói chuyện. Còn phải đảo cầu sanh á, và bản chất nó nói là năm cái mình có lúc mình mới đẻ ra, là tham sân si mạng nghi ngờ là kiến kiến là nghi, tham sân si mạng nghi. Còn cái từ đó là không bị sanh á thì nó không bị kiến. Để bên đó A-hán nó phá hết này, nó dùng tự đạo, nó dùng kiến đạo và kiến quả, kiến đạo và tu đạo, nó phá hết cái này, nó phá hết mấy cái điều đó này, thì cuối cùng nó đắc được vô ngã. Cái này nó trở thành ra cái từ phiền não, là cái mê mờ trong phiền não, nó gọi là phiền não hoặc. Còn cái hoặc này đó là hoặc này là mê hoặc gì pháp. Chính cái sự học, cái sự tu mình làm bị mê hoặc, mình mê mờ trong cái mê hoặc pháp nè. Thì cái này á nó nói đó là cái gì, cái này nó gọi là sở tri. Cái mình biết do học, do tu, do chứng mà biết. Thành ra cái này á thì bên A La Hán nó đồng nhất cái sở tri này nè với cái phân biệt. Nhưng mà đúng nghĩa là cái sở tri này đó ha, thì trong cái giai đoạn của bên Bồ Tát Địa đó thì nó cũng giống như bên kia, tức là trong cái này là đều có sở tri hết, trong này có sở tri. Nhưng mà cái sở tri mà của anh cái mình đang học ở đây nè, mình sẽ học á, là cái sở tri của sở địa, mà cho đến đây là cái sở tri này đó, ta gọi là cái gọi là di mạc vô minh, hay là gọi là căn bản vô minh. Cái sở tri này đó nó là câu sanh, mình đẻ ra nó có rồi. Còn mấy sở tri mà phân biệt này kia đó, mình đã diệt từ trên, diệt từ trong cái phần này là mình đã giảm bớt ở đây, rồi tới đây một phần mình diễn đó. Cái sở tri câu xanh này đó thì diễn hoàn toàn cái sở tri câu xanh này đó, thì cuối cùng thì mình sẽ đắc được như là địa. Thành ra khi mà mình tới cái đoạn kiến đạo thì mình diễn cái gì, tới giờ kiến đạo tới mình tới đây nè, đây là kiến đạo nè, kiến đạo của tri thức nè, kiến đạo tri thức đó, thì cái câu xanh này nè mình đã diễn hết rồi, cái phân biệt này mình diễn hết rồi, thì còn một phần câu xanh này mình chưa diệt, và còn cái sở tri câu xanh này mình chưa diệt. Thì trên giai đoạn mà từ sơ điển thập địa là mình tập diệt đó, ta nhắc là cho quý vị biết cái cơ bản gì đó, để sao đọc cái danh từ này quý vị dễ hiểu không. Sở tri câu xanh đó gọi là pháp chắc á, chứ mình có cái gì thì mình chắc, mình nghe cái gì thì mình chắc, học cái gì thì mình chắc, mình tu được cái gì thì mình chắc. Cái chắc này đó là cái chắc y tế, đẻ ra là người ta là có cái chắc rồi. Sở tri câu xanh là cái chắc này đó, nó gọi là những cái là nó, nếu mà nói trong những cái kia nó nói là vô minh hành nghiệp chắc. Thì nhắc lại cái mình nè, vô minh sinh hành nè, hành mới là sanh thức nè, thức sanh danh sắc nè. Thì cái chắc này nè là ngày nè, là cái tâm thức của mình á, đúng ra hồi đó hồi nào tới giờ không có một pháp, cái tâm mình tự nhiên động niệm sanh pháp. hành là tức là cái nghiệp mà nghiệp rất là chi tế, cái nghiệp này do khởi tâm, cái khởi tâm mình là hoàn toàn là bạch là sai, đó là câu sanh. Hồi nào tới giờ cái tâm mình nó luôn luôn nó mới sinh hoạt, đó là câu sanh. Từ khởi tâm đó mới sanh ra là mới tướng năng là tướng sở. Thành ra cái quan trọng cái gì tu về cái thiền tâm đến không á, không cho tâm khởi mà không không có lọt vào cái vô tưởng thì cái tâm nhận sáng suốt. Còn kia đó là vô tưởng định á, vô tưởng định á là cái tâm như đá vậy đó, không có biết gì thật ra đó. Là này là cảnh tướng của tướng thiền. Khi người nào mà đạt được thế là nhất pháp á, đạt được thế như nhất pháp á, cái đây là những cái pháp này nó vẫn là thiện căn, nó gọi là thiện căn hữu lậu nha, thiện căn hữu lậu tức là do con sanh tử đó. Nhưng mà tiếp cận với thiện căn vô lậu, thành ra anh đạt được cái thế nhất pháp này nè, anh này không có bốn cái tướng sanh, không còn sanh trong bốn chỗ này nữa. Thứ nhất á là không sanh ở cái cõi tứ thiền này, không có sanh ở cõi vô tưởng nữa. Tứ thiền thì vẫn sanh nhưng mà không sanh ở cõi vô tưởng thiền, không sanh ở cõi thầm thiên chấp gì sắc, và không sanh ở cõi Bắc Công Lưu Châu cấp vị thước. Thì do qua giai đoạn bao nhiêu thiện căn tu đặt đó, thì qua cái đoạn thế đệ nhất này đó, thì thiện căn cực kỳ đầy đủ rồi, và tiếp cận với cái vấn đề giải thoát rồi, tiếp cận với cái hữu lậu rồi, cái vô lậu rồi đó. Mà cái vô lậu thì nó đẩy mấy cái này ra, mấy cái này nó làm cho mình bị kẹt trong cái đường sinh tử, thành ra nó đẩy mấy cái này ra. Mấy cái này là rất là phước báo nhưng nó đẩy nữa. Cầu sanh nở như vậy đâu, cái mới cái nhất mới là kiến đạo thôi. Tu đạo trong là mới giai đoạn nè, giai đoạn tu đạo là giai đoạn để diệt tận cùng tham sân si ngã mạn nghi diệt bốn cái nghi, thì trên giai đoạn phân biệt trên giai đoạn mà kiến đạo đó thì nó diệt một ít thôi, nó muốn diệt một ít tham sân si ngã mạn thôi. Nhưng mà cái tập khí của tham sân si ngã mạn nó chưa diệt được, cái tập khí đó là cái gốc rễ nằm ở trong đẻ là nó có đó, chưa diệt được. Thấy không? Còn những cái mà tham mà cho phân biệt sanh á thì nó diệt được hết. Tham cho việc sân do cái phân biệt mà nó sanh ra, cái mình đẻ ra mình biết cái đó là nghịch lý, cái đó là thủ lý thì mình diệt được. Nhưng cái bản chất sân ở trong dù là người kiếp thì chưa diệt. Thì qua tu đạo này nó mới cắt cái này, nó mới diệt cái này. Thì bây giờ phải học lại cái đường hai lấy, học lại. Thì hôm nay nó đầu nó nói là chính phẩm ở khổ dục phải diệt. Rồi chính phẩm ở cõi sắc phải diệt, chính phẩm ở cõi kia diệt, nó trở thành ra 80 mấy phẩm tu hoạch phiền não vậy đó. Là pháp học của La Hán, cầu sanh nó chưa diệt, ở đây nó còn một phần cầu sanh nữa, thằng nó lên này nó vẫn phải phá một phần cầu sanh, và đồng thời nó phá cái này nè, nó phá luôn cái sở tri và phá cái bản chất thực sự trong cái chủng tử A La Gia mình nó có chủng tử, cái chủng tử này cái thằng ngã nè, tức là thằng nga nè. Cái hoạt động của mặt nga đó là nó quay vào đây để lấy tài liệu. Sở dĩ mỗi người có bản ngã khác nhau là tại vì nó lấy từ những tài liệu khác nhau trong này. Thì những tài liệu trong này là cái sở tri, là cái kiến phần, là cái tướng phần của cái thằng này, chủng tử này, nó lấy chủng tử. Hay là nó lấy kiến phần của A-la-gia làm cái pháp của nó để mà nó buông tập ra ngoài. Thì cái pháp này nè, là pháp cầu sanh, cái sở đi cầu sanh. Thì cái sở đi cầu sanh này đó thì trong gọi là thiện ảnh diệt, là sở đi này tức là diệt cái chủng tử này, để cuối cùng cái là da này hoàn toàn thanh tịnh thì nó trở thành là phải như là di tức tánh á. Thành ra là cái di mạc vô minh này nè, là những cái chủng tử căn bản ở trong tức là da nó tiềm tàng ở trong, hồi nào bây giờ mình tưởng mình không có nhưng mà thật sự nằm trong này nè. Bây giờ phiền não không có nữa, những tham sân ở ngoài giờ phiền não không có nữa, nhưng mà phiền não câu sanh tức là nhiều đời nhiều kiếp mình sanh nó vẫn có. Nhưng mà cái chủng tử này đó là thằng ngã nó lấy, thằng cái chủng tử này nó là sở tri con sanh. Sở tri con sanh đó là trên con đường đắc địa nó diệt từ từ thì nó xâm hành nó tới mà đắc địa nó diệt cái gì, nó diệt về câu sanh ngã chấp, câu sanh thì não và sở tri trước này thuộc về câu sanh. Cái sở tri của câu sanh, còn cái sở tri mà do phân biệt sanh á, cái hạn như là đẻ ra mình không thích cái cam, mình ăn cái cam mình ngon, nên là cho phân biệt mình sanh ra thì nó đai vậy, giai đoạn kiến đạo nó diệt mất rồi, không còn biết cái đó nữa. Thế mình đẻ ra mình không biết cái đó, nhưng mà cái tham này là không có cái đó, cái tham nằm trong bụng tử thì mình không chưa diệt được. Nhưng cái tham cho phân biệt ra thì mình diệt được. Thấy không? Cái này bây giờ bên đây hamburger với cá kho đi, hamburger là cái cá kho đó, thì ở Mỹ thì nó sẽ ham nó thích cái hamburger, còn ở bên này đó thì nó là tham cái thằng cá kho, ở Việt Nam là cá kho. Thì hai thằng này sở dĩ nó có cái tham khác nhau là do phân biệt, À, thì qua tới cái giai đoạn mà kiến đạo này thì cái này nó mất, nó không còn nữa. Thì hai thằng nó không có cái tham, cái tâm tham do cái hoàn cảnh nó sanh ra nữa. Nhưng mà cái tham gốc thì nó vẫn còn ở trong này nè. À, nếu không có cái đó thì không có tham cái này. Nếu cái này là những cái tướng thì không biệt nó sanh, cái tham nó dính vô. Nhưng mà cái tham gốc nó có đó, thì tới giai đoạn là mình tu á, lên tới giai đoạn kiến đạo rồi thì cái tham này không còn nữa, mất tham là mất. Thấy không? Nhưng mà phải dũng công để phát tham tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp. Và những cái chủng tử mà cái tham làm cho cái tham này phát sanh nè, cái thằng ngã nó lấy vô là chủng tử sở tri không sanh lấy vô. Còn những cái pháp chấp mà cái pháp bình thường thuộc về phiền não sanh thì nó mất rồi. Nhưng mà cái pháp này là nó còn, thì nó giai đoạn thập địa là nó còn cái gì gặp cái nhân từ nó còn, cái nhân từ rất là khó hiểu, kỳ cục lắm. Thầy phải nói cho quý vị hiểu. Thì nhắc lại cái thằng sở tri nhất là nó có bốn cái không sanh, cho quý vị nhớ luôn.
Năm cái không có sanh.
Tất cả mấy này là phải tu chỉ quán hết nha, từ mấy giai đoạn tu chỉ quán hết. Năm cái không sanh. Một á là không sanh ở ngõn thai là thấp thai, hai cái thai này nó không có sanh nữa, thấp ngõn thấp là cái cửa đắc thế là nhất, nó không có sanh ngõn thai, rồi nó gọi là gì, ngõn thai thấp thấp quá, ngõn thai cái thai này vẫn còn sanh, quá sanh vẫn còn sanh, nhưng mà sanh một trứng, sanh một lỗ thấp là không còn nữa, mà đắc thì là nhất pháp không còn phải sanh trong hai cái lò này nữa, cái này là sanh bất sanh. Thứ hai là xứ bất sanh, tức là không sanh ở cõi trời vô tưởng, tức là tưởng như tứ thiền, cái tòa này cõi trời không tâm á, giống đá vậy đó, cõi trời đại phạm thiên, thuộc về cõi sơ thiền, và cõi bắc của lưu châu, thuộc về cõi dục, tổng cái những cái cõi khác có thể sanh thì ba cõi này không có sanh, thì ba cõi này nó không có tiền thượng đạo, có tu. Cái này là thế nhất này là bắt đầu sắp kiến đạo rồi, nên ảnh tu mà nó có thối nữa, thân bất sanh, tức là không thân sanh là bán nam bán nữ hai hình nữa. Nam nữ vậy, bán nam bán nữ là hậu loại hai hình, là chúng sanh cái tăng tánh lộn xộn, hữu bất sanh, hữu bất sanh này tức là không sanh trong hai cõi hữu nè, hai cõi hữu cái bàn giờ sanh trong cõi này nè, thành là đại công thiên nè, thủy sắc và dục giới thì bắt tu lục châu. Cái này cũng sắc giới tứ thiền, tức là trong hai cái loại này nó không sanh. Cõi hữu này nó gọi là tam giới đó, nhưng mà trong tam giới này á có sanh ra tất cả những cái tời khác mà không sanh cái tời này thôi, hoặc bất sanh, tức là không không sanh kiến hoặc nữa, không cái sanh kiến hoặc nữa. Kiến hoặc tức là gì, phiền não phân biệt á, trầm não phân biệt hoặc không còn sanh cái này, tức là cái hành này á chỉ nó không còn sanh phiền não kiến hoặc nữa, chắc chắn đi lên thôi chứ không còn đi xuống nữa.
Nó không có tùy thuận theo phiền não mà để mà sanh tưởng nó trở lại
nữa. Nó là cái năm thứ, năm còn năm thứ, cái thứ đệ nhất này đó là năm thứ.
Thì mình nhớ thế đệ nhất này là thiện căn nó tối đa. Nó là thiện căn gì? Tức là thế đệ nhất là ở trong thế gian á, ảnh là đệ nhất về thiện căn, tức là không ai thiện căn hơn ảnh. Mà cái thiện căn này mình đã nắm rõ đây là thiện căn thuộc về hữu lậu pháp. Giờ ha, thiện căn là còn dính nó công đức dính cái này cái kia, chứ không phải là thiện căn thuộc loại vô lậu. Thiện căn vô lậu á, bắt đầu tu từ sơ địa trở lên mới là thiện căn vô lậu. Thành ra lúc này á, thực sự là anh chưa có công đức nào vô lậu thôi, chưa có công đức nào thuộc về vô lậu hết trơn á. Anh mới có đại công đức về hữu lậu, mà nhờ đại công đức đó anh phát được cái trí đó là thấy được con đường vô lậu, tên là kiến đạo. Kiến đạo thấy được con đường vô lậu rồi đó, thì anh mới dành gia công anh tu. Thì cái này nó gọi là gia hạnh vị nè, sơ địa, từ sơ địa Bồ Tát trở lên đó, tức là mình là tu đạo hay là gia hạnh tu đạo vị, hay là cái này tu đạo vị, gia hạnh vị tức là cái này là tu, cái tu thật sự nè, thấy rõ ràng rồi mà thiện căn mình đầy đủ rồi, không còn dính cái gì để mà trở lại mấy cái này nữa, thì lúc đó mới nương lực tu thiện căn này nè, với cái thấy rõ cái chân lý của mình, bắt đầu làm cái tu được từ từ để gỡ hết những cái câu sanh ngã chấp, câu sanh phiền não á, và cái gì, và cái sở tri phiền não, sở tri câu sanh, gỡ hai cái này, cái tình đây là gỡ nè. Giờ mới đang học tới chương này nè, chương mà sắp nói nè, đây là con đường cái gì thức đặt ra vậy đó, còn con đường của thiên thai với Quan Nghiêm thì khác, con đường thiên thai là thập tính bắt đầu nó đã gỡ rồi, ở thập tính bắt đầu nó gỡ cái câu sanh phiền não và sở tri câu sanh,
Còn kinh Hoa Nghiêm á, là thập trụ, là ảnh bắt đầu đến tu, đến gỡ cầu sanh. Còn con đường này con đường chung của bên Đại Thừa. Ở Ấn Độ, Ấn Độ nó không có hai tông Thiên Thai và không có tông Hoa Nghiêm. Nên nó toàn bộ cái Đại Thừa ở toàn tất cả những quốc gia khác, kể cả Tây Tạng v.v. đều lấy trong cái bản đồ này. Cái bản đồ này. Còn Thiên Thai Tông với Hoa Nghiêm Tông là hai cái tông do hai tổ Trung Quốc sáng lập ra. Thì hai tông nó quan niệm như cái sơ địa bên đây nè, cái giai đoạn tu sơ địa bên đây đó, thì qua Thiên Thai Tông á thì nó tương đương với cú thập tính, qua sở trụ tương đương. Còn qua Nghiêm Tông á là giai đoạn là cú thập tụ bắt đầu qua bên đệ nhất hồi hướng á, là tương đương. Cái học thuyết đó quý vị nó có cái lý luận riêng của nó, quý vị phải bỏ công nghiên cứu đọc cũng thì sẽ hiểu. Tới giờ này tôi vẫn không hiểu, tại tôi cũng không đọc mấy kinh đó. Nhưng mà mình nên đọc quan niệm này, thì toàn bộ cái hệ thống Đại Thừa của toàn thế giới trừ nước Trung Quốc là nó theo hệ thống này. Tại tất cả những kinh điển nó phát xuất từ bên Ấn Độ, thì cái này là cái hệ thống và Đại Thừa của Ấn Độ do Lý Duy Thức Tông nó lập ra. Thì mấy cái tông khác nó cũng căn cứ vào cái này để mà nó luận con đường tu của nó. Thì mình biết cái này đó, thì đa số kinh điển của Phật nói lòng vòng là chỉ theo hệ thống này thôi, chứ không nói ra ngoài. Cổ đầu mình đi về Thiên Thai Pháp Hoa mà mấy tổ đề xướng ra, thì mấy tổ chỉ cái tu á thì phải theo hệ thống của họ. Rồi bắt đầu mình đọc mà tiếp nè. Khi mình hiểu được cái đó rồi đó, thì bắt đầu mình nói là bạch Đức Thế Tôn. Ngài và Từ Thiện mới hỏi: từ Bồ Tát Địa đầu tiên cho đến Như Lai Địa, chỉ quán như thế này đối trị những sự chướng ngại nào? Để tức là bắt đầu từ sơ địa lên á, thì lúc đó có những cái chướng ngại đó do câu sanh, phiền não và do cái sợ tri. Thì mình phải đối trị từ ra, thì mỗi cái địa nó đối trị đựng thứ, mỗi cái địa nó đối trị đựng thứ, mỗi cái địa đối trị đựng thứ, cho đến Như Lai Địa thì hai cái này hoàn toàn không còn nữa, thì họ đắc được cái Như Lai Pháp Thân. Thì nó thiện nam tử, chỉ quán như thế này trong Bồ Tát địa đầu tiên, hay tức là sơ địa Bồ Tát á, thì đối trị được những sự chướng ngại vì hoặc nghiệp sinh tạp nhiễm của ác đạo.